tỷ năm, bây giờ gặp lại nó không có nhìn nữa. Biết phải không? Tôi nhìn qua nó nói không biết là ông đốt trai những quà phải không? Nó đã nghi rồi đó, không biết phải không? Không nghi rồi, không nhìn nữa. Chừng nào mà nói trao đổi thì cái tâm nó cảm động, phục nó nhìn. Lúc đó tự nhiên nó thương cha nó. Nó thương cha nó bằng một cách qua hình ảnh của Trần Văn Thường. Cái cha thật của nó thấy rồi, sưởi ấm lòng nó rồi, nó thấy nó sung sướng quá. Nó ôm lấy cha nó mà qua hình ảnh của Trần Văn Thường. Lúc đó nó mới thấy. Lúc đó nó giới thiệu vang cả trời đất. Chứ còn tôi giới thiệu không có giá trị. Cho nên cha mẹ mình chết nó biến dạng khác rồi. Thấy không? Có người chết xuống làm thú biến dạng khác rồi, làm gà biến dạng khác rồi. Rồi nó chạy đi đâu? Chạy vô cái miệng ăn nhiêu. Mà mình tu tu quyền thất tổ sức thăng hoa đi lên, mình đâu có hay. Anh cha mẹ để độ mà không ai, mà tu rồi mới được, không ai đâu. Rồi vô muôn hình vạn trạng biến đổi, mà muôn hình vạn trạng mà đâu có phải có cái hình như vậy, người vậy mình mới nhìn nhận. À, cái đẹp như vậy tôi mới nhìn nhận ông trời cắt rồi, tôi muôn hình vạn trạng. Ông trời dạy mình không nghe, thầy dạy mình không biết. Mà trong lúc nghèo rồi, ngồi một góc dưới cái cây dừa mà thấy con kiến dạy mình mới biết. Tự lực thắng sanh. Con kiến dạy lúc đó anh mới chịu học, còn ông trời dạy không nghe, thầy dạy không nghe, cha đánh nó không biết. Mà hết tiền rồi nó ngồi gốc cây nhìn. Ôi da, thua roulette hết tiền không? Giờ làm sao? Ở chứ con kiến này ai ai mới cho tiền nó mà nó đi nó mắc với nhau, nó đi cả đoàn vậy đó. Thế là nó tự lực cánh sanh thì mình phải tự lực cánh sanh đi. Thì mình gỡ lại cái màn roulette ra đây không, cờ bạc nó cũng có cái chỗ hay vậy chứ. Giáo dục trực tiếp con người mà không biết. Tôi nói tôi theo trời theo Phật, tôi không có bánh cờ bạc không. Cho nó sụp đổ mình mới thấy mình ngu chỗ nào, mình mới sửa được. Chứ sụp đổ là chuyện thường, sanh lão bệnh tử khổ là sụp đổ rồi. Mà hòa trong khổ, quán thông khổ, trình độ của Phật đó. Quán thông khổ trình độ của Phật đó. Cho nên nãy tôi kết nghĩa tôi nói gì đi, cái thân thể của Trần Văn Trường khổ vậy các bạn thấy, khổ ghê lắm, khổ ghê lắm, tới bây giờ vẫn khổ. Giảng cho nó nghe chữ ra bụi ngủ, ăn cơm dư thừa đó, không gấp ăn vậy đó. Không nói to là cha mày phải cung phụng đó, không có gì đó. Còn dư à? Không thôi. Để dạy con cái chữ hy sinh thôi. Mà tới bây giờ vẫn bị chửi. Dạy tụi nó học có chữ hy sinh. Còn tôi dạy cũng là hy sinh thôi. Tôi đi đây đi đó, với tuổi già, sáng mấy tuổi các bạn đâu có chịu đi. Tôi già rồi lẩm cẩm đi đâu. Tuổi nó tê là sao? Tôi không cần biết nó. Tôi vẫn đi. Đi để nói ra sự thật của con người. Mà con người quên họ. Họ phải trở về với họ để tận hưởng cái hòa bình đó. Chỉ có bình yên đó. Trở về họ sẽ sung sướng vô cùng, sung sướng vô vàn.
Lúc sau này đó thì con ngồi thiền á, con ngồi thiền thì 12 giờ, nhưng nếu mà con ngồi thêm cái dưỡng mà 5 giờ sáng ấy, thì như thầy nói thì 12 giờ khuya ngồi thiền thì nó tốt hơn. Nhưng con ngồi 5 giờ sáng thì con thấy là
được chứ.
Không thanh tịnh mà được đi làm pháp luân, thầy thường chuyển nó tốt hơn.
Ngồi thêm giấc trưa,
12 giờ,
gặp thêm giấc trưa cũng tốt nữa.
Yeah.
Bây giờ không khí thay đổi hết rồi, ngồi giấc trưa tốt.
Trưa
9 giờ tối ta thiền đi, còn tốt.
Không thiền nghĩa là thiền 12 giờ khuya thì vẫn thiền.
Bây giờ đây rồi tà ma quỷ quái sẽ bớt lần lần, không có cái hiện tượng nó ra nữa. Người ngồi giờ nào cũng được.
Tại nhắc cái ngồi 12 giờ đêm là cũng không bắt buộc một cái cách
không, không bắt được. 11 giờ cũng được, không cần phải 12 giờ. Bởi vì cái không khí nó thay đổi. À, ngồi làm chứng minh ngày 4 lần một giờ tốt. Mà hẳn nhất là ở đây, hay xứ Úc này nè, rảnh nhiều á, người nhiều cứ làm, sau lưng chứng minh nó thấy nó mở trí vậy đó, nó khỏe người. Niệm Phật nhiều ta, mình có cơ hội tu tại sao không tu à, rồi thiền giấc trưa là tốt lắm. Giờ nó dễ dãi lắm, thái thiền nhiều cũng tốt, rảnh là thiền rảnh là rảnh. Cho còn lục căn lục trần nó hay bị phỉnh. Vì khi không đi làm có cơ hội điêu luyện nó đâu, mà mình không thiền đó, nó lại biến thể biến qua một cái dạng khác, rồi về tâm dục gì này cái nọ, nó khuyên rủ chủ nhân ông sa đọa, nó làm cái tâm ấy gặp bão. Vậy thôi, nói vậy cũng đầy đủ rồi. Anh em rảnh nghe lại, và nghe lại chân tâm của mình, nghe lại hành động của mình, rồi mới có cơ hội tự sửa nhanh lắm, sửa chút rồi. Còn không chịu nghe lại mình sửa được ha. Thôi, thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn. Cho nên nhiều người nói ông Tám nói chuyện vui, mà ông Tám chửi cũng vui. Tại sao vui? Chửi mà mở nó mới vui, mà nói chuyện mà mở họ mới vui. Thấy không? Mà nói chuyện mà đóng người ta nghe người ta buồn. Chửi mà bịt lỗ mũi họ không có thích nghe. Chửi cũng cho họ thở mới nghe.
Cảm ơn các bạn. Vừa sau xuống thăm vui nữa.
Chị mày tốt quá, để mấy chiếc vô vậy?
300 triệu.
Thank you. tôi cũng không hạ ra cái gì để
do tôi mà thôi. Đó, tôi làm sao hiểu được cái chân tâm của tôi? Tôi làm sao thấy giá trị nhịn nhục của chính tôi nằm ở đâu? Mà tôi đem cái giá trị nhịn nhục đó tôi qua cả trời đất. Ba cõi đang nhịn nhục chờ tôi. À, tôi chưa chịu nhịn nhục làm sao tôi thấy giá trị của ba cõi mà tôi nói tôi hòa. Cái miệng tôi nói hòa thì dễ, nhưng mà tâm tôi chưa hòa. À, ý chí của tôi chưa thống nhất cho tôi hòa, thấy không? Cho nên mỗi người phải trở về, quay về với chính mình để hiểu sự sai lầm của mình hơn. Và khi mình hiểu sự sai lầm của người khác, mình chỉ rơi vào một hố sâu một thôi. Vì mình lo việc đó, sự sai nó sẽ biến thể của sự sai thì càng ngày càng sai thêm, cho nó lôi cuốn mình rớt xuống hố. Cho nên không nên thị phi, không nên lấy việc ông A nói với ông B nghe, lấy việc ông C nói với ông D nghe, cái đó chắc là. Ai muốn biết chuyện ông đó thì tới gặp ông đó thì hỏi tôi chi, phải không? Cho nên nhiều người tu ở đây hỏi chứ ông tiên trên đó làm sao, ông Phật ở trên đó làm sao, ông đi rồi ông đi học thị phi á, nè bây giờ ông chỉ cách nào cho tôi làm tôi khỏe nè, tôi buồn mà tôi làm sao cho tôi vui lại, tôi tức mà làm sao cho tôi đều thấy rõ cái tức tôi, và tôi biến cái thể tức, cái sân này á, tôi đem lên tới vô cùng tận thì nó là gì? Hòa. Hết rồi. Nó quá giận tôi hết chỗ giận rồi tôi thương. Phải không? Không có gì đâu. Cho nên hai vợ chồng nó giận nhau lắm.
Giận
nhau
xả mình
ra. Giận tôi hết chỗ giận rồi mới giận sao? Thấy mặt ông ghét. Đó là thương rồi đó. Phải không?
Mà con nói thật nha. Con biết
chừng
nào con càng giờ mặt thì
đấy.
Con mặt
con
nó ghét
tới
đâu
á. Con nói ra làm sao? Mà rốt cuộc rồi thấy ghét quá. Hỏi gì cũng là ghét, ghét. Ngược của cái ghét là cái thương á. Tự điển nó viết á. Một con ra chữ mà lật ngược lại là ghét là thương cái gì đâu. Cho nên không ghét, không có thương. Bởi vì không có nắng á, làm sao lại thích mưa, mà không có mưa làm sao thích nắng, thầy hiểu không? Nhất định rồi, đó là cái luật quân bình, nó đi tới vô cực rồi nó mới phản lại. Rồi khi mà ghét thương mình hiểu hết rồi đó, mình đi về trung dung, lúc đó là quân bình này. Ghét thiệt ghét, thương thiệt thương, quân bình này. Không có gì lòng sầu. Khi mà anh nhận định một người nào mà anh thương người đó hết sức, lời nói hành động của anh cũng nói và tỏa cái tình thương thiệt thương, thiệt thương, thiệt thương, mà nó không chịu nghe, rồi anh phải đi chỗ ghét thiệt, ghét thiệt ghét, rồi anh thấy thằng đó nó đúng. Vì nó ở vị trí đó, nó chưa phát triển được, nó đúng, nó đứng, nó để, nó đứng, nó cũng như cây trên rừng, là đứng đó. Có thứ cây 10 năm trồng hoài nó cứ đẹp vậy thôi, nó lên được. Thì nó phải chịu cho nó ở trong cái hoàn cảnh tiến hóa như vậy mà thôi. Là cái luật của nó như vậy. Không có gì hơn mà mình phê phán bận tâm để làm gì. Trong rừng có cây cao cây thấp mà. Thấy không? Mà cây cao tòa lớn thì cái tà nó lớn nó che cho cái cây nhỏ. Đó có luật hết trọi rồi. Tại sao mình phải lo? Lo để làm gì? Tại sao mình không thấy cái uy nghi nhàn hạ tự nhiên của trời đất sắp đặt như vậy để mình hưởng cái sự uy nghi sắp đặt tinh vi của Thượng Đế mà mình lui về với mình và sửa lại cho mình có trật tự như vậy thì mình thấy mình sung sướng quá rồi. Mình thấy mình giàu có quá rồi.
Như vậy ý thì cũng nói rằng là mình phải để kinh nghiệm và có vấn đề tình biệt sắp đặt như thế nào
mình phải cảm thức mà mình phải nắm được cái nguyên ý chứ không phải Thượng Đế sắp thì cái gì Thượng Đế sắp sao nghe lời vậy. Mình không hiểu ý, mình phải hiểu tại sao ông làm như vậy. À, ông Thượng Đế có nhân quyền không? Có, thật sự có nhân quyền. Cây lùn thì nó vẫn lùn hoài mà cây cao nó sẽ phát triển hoài. Thấy chưa? Mà lùn cao hai cái hoàn cảnh là một mới thấy cái quyền năng của Thượng Đế. Thằng lùn cũng sống bao nhiêu đó mà thằng cao cũng bao nhiêu đó, sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt, thằng nào cũng bao nhiêu công chuyện đó. À, thì ông trời ông làm một việc cho tất cả mọi việc.
Dạ, à. Con muốn hỏi thầy là nói về vấn đề phát sơ hồ thầy.
Ừ.
Thì thầy nghĩ là có khi nào vì vấn đề mà có những cái kết quả không tốt
vì... Sơ hồn, khi mình muốn sơ hồn mình phải biết hiểu cái nguyên ý sơ hồn, giá trị sơ hồn là cái gì, anh nói được nghe.
Không rõ,
à, không rõ là làm trật. Phải hiểu tại sao tôi phải sơ hồn. À. Cũng muốn tôi làm cái việc mà tôi không hiểu là tôi chỉ là làm ngu cho tôi thôi. Tôi muốn hiểu cái giá trị của nó. Tại sao tôi co lưỡi răng gậy răng để chi? Để tôi đóng cái thiên môn, cái cửa đời này nè. Bớt nói chuyện đi. Co lưỡi răng gậy răng để cho cái tâm quyết và cái luồng điển tôi nó được quy nhất, được chạy đều. Thấy không? Khối thần kinh tôi được ổn định. Thấy không? Tôi sơ hồn để làm gì? Hả? Để làm chấn chỉnh những cái quyệt chỉ bằng hướng ngoại. À, bình thường á, nghe cái gì cũng chạy, nghe cái gì cũng sợ, nghe cái gì cũng ngó. À, người thấy ngon là muốn chạy xuống bếp. Thấy không? Thì nó đậm. Nhưng mà bây giờ tôi đấm thét mà nó quen, nó nhìn có một cái trung tâm điển quang sáng ở đây. Tắt đèn mà thấy ánh sáng rồi. Thì tự nhiên cái quả tâm, cái tâm của nó, cái quả tâm nó được giải ra ngoài. Con người nắm trở nên nguội. Nó hiền đi. Rồi những chuyện mà hồi xưa thích này, thích kia, thích nọ, nó dẹp hết. Nó ổn định trong thanh nhàn. Thì tôi cần cái đó không? Bây giờ hiện tại tôi động loạn nè, ai nói gì tôi nghe, ai nói gì tôi chấp, ai nói gì tôi gây. Bây giờ tôi cần cái đó không? Cần tôi làm. Người ta diện vậy tôi làm mấy tháng, tôi làm mấy 6 tháng soi hồn có thử thế nào. Thấy con người nó bắt đầu nhẹ rồi. Thì mình thấy cái quả tâm là cái sự nóng trong con tim này nó được rời ra khỏi. Rồi lần nó nặng ở đây. Là nó đã được lên một chút rồi. Rồi lần nó nặng ở chỗ này, nó lại lên một chút nữa. Lần nó nặng ở này, nó lên chút. Lần nó nặng ở đây. Và nó phát nhẹ ra. Thì cái tâm phàm tâm của tôi không còn nữa. Cái tâm tôi giờ ở đây. Cái đây là cái chân tâm hòa với càn khôn vũ trụ. Thì cái tâm nó không có sân si và ghét giận ai. Thì nó không có làm điều ác.
Đi lại lúc đó, con sồn làm gì từ đó
nó bể cho nó bể cho nó bị trong đó trượt nhiều nó hay văng ra. Mình muốn thay đổi một cuộc mới, một cuộc sống mới. Bây giờ cái con đường này, bây giờ tôi muốn anh nói cái loại alpha này xấu, bây giờ tôi cho loại xi măng làm đường này như nó đẹp mà nó chắc, thì anh thấy đào cái này lên mà trong lúc đào đó là nó cũng như bể đầu vậy đó. Rồi mình điền nó lại, cái khi mà nó tích nó ra rồi cái nó ra hết thì cái cái hồi hồi nào về trước qua với trước ở dưới này ăn thua sân si, bây giờ nó tức nó qua bên trên rồi á, thì cái bong bóng nó lên một thời gian không lâu cái nó nổ cái bùm hết rồi, thì thanh hòa thanh mở, thấy không? Thanh hòa thanh mở lúc đó là đầu óc nhàn hạ rồi, nhẹ nhàng rồi, trí mình thấy xa rồi, lúc đó nắm trí ý mà tu mà thấy đủ chuyện cỡ mở hồi nào gì xưa giờ mình không biết, mà giờ mình biết nhiều quá. Nhiều khi mình nói mình cũng không tin mình có khả năng nói như vậy mà mình nói được. Đó là phần trí nó bắt đầu mở thôi. Chứ khi mà nó trụ rồi á, nó xét rõ, nó nói khác, nó nói còn ngày càng rõ rệt hơn. Cũng nói chuyện mở miệng cũng cái ông đó mà hồi trước kia ông chưa tu vô gì, ông nói không có rõ rệt, nói mờ ảo, nói mê tín. Bây giờ ông tu rồi, ông nói cái gì rồi được có bằng chứng hết. Nó xác nhận rõ rệt.
Chứ là cái thời gian sơ hồn thì nghĩ là mình nên làm càng lâu càng tốt hay là...
Không, 5 tới 15 phút thôi.
Mà tại sao không làm lâu thì...
Làm lâu để làm gì? Cái gì mà nhiều quá là nó phải hư. Ăn mà ăn no quá nó cũng bệnh, nói chuyện nhiều cũng bệnh, cái gì nó quân bình thôi, không có làm quá sức.
Nhưng mà cái câu hỏi đó là câu này cũng bất cập, là câu hỏi đó giờ có thật sợ ma thì cũng còn thì có cách
nào? Tại con không thấy, con thấy vị trí, con thấy con tên gì, con tên gì?
Hoành.
À, thì nghĩa là bây giờ nghĩa là cha mẹ đã cho mày tên Hoành, mày đã hoành hành cả vũ trụ, ngày nay mày bị giam trong thể xác này, mày là con ma, tại sao phải sợ ma? Nói vậy đó, tại sao mày sợ ma? Hỏi nó, mày là con ma bị giam trong thể xác này, mày chưa biết mày là ai, chưa biết đường đi, chưa biết cuộc sống hiện tại đang giúp mày cái gì, thì mày cũng bơ vơ như con ma, tại sao mày phải sợ ma? Hỏi nó. À, hiểu không? Đứng bơ vơ mà mang cái xác gồ ghề, có sức mạnh đánh người ta ngã mà rốt cuộc không biết gì hết, phải bơ vơ không? Thì con ma nó mới nhiêu chuyện đó. Tại sao bơ vơ? Thiếu trí. Thiếu trí thì nó thấy bơ vơ. Rồi mình soi hồn, mình mở nó ra, tháo nó ra. Cái trượt nó ám ảnh mình, thấy làm cho mình sợ ma. Cái trí không mở và cái trượt đàn áp, thành nó yếu đi, nó sợ ma. Rồi bây giờ mình soi hồn thét, rồi nó mở cái trí. Ô, thế là cảnh bình minh sáng lặng vô cùng. Thấy không? Thì lúc đó mình cũng quên con ma rồi, chứ đừng có nói gì. Tại vì yếu quá mới nhớ con ma, mà nhớ con ma là ma tinh hoành đó. À, rồi bây giờ nó là khai thác nó lên, hoành hành cái càng khôn, đi lên, đổi hướng, tìm hiểu tất cả những cái cơ năng của ông trời, tìm hiểu những cái gì tôi có và tất cả mọi người có, đâu có sợ ma đâu. Có chữ hoành không là đắc đạo. Hồi trước hoành hành, bây giờ bị giam thành con ma, rồi bây giờ mình ý thức được mình hoành hành, mình đi lên, sửa cái cơ tạng, hoành hành hết, làm pháp luân chiếu minh cũng là hoành hành, hôm nay là sửa hết, soi hồn cũng là hoành hành sửa hết, nghĩa là quay quyền tới ngay, lắp lại trật tự ngay, lắp lại trật tự hết, rồi cái hướng thượng hòa cái là hết ma. Cứ nhớ cái chữ hoành đó là khai sáng tới nơi. Hả?
Như con cái câu hỏi nữa là cái vấn đề đi tu là cố gắng làm sao mà gặp những chuyện nào mà bực mình có thể giữ cái tâm mình đang, mình không có tức giận lúc đó.
Khi bực mình thì mình phải tìm tu là gì, tu là tu sửa, tìm cái nguồn gốc tại sao bực mình, tại sao mày bực mình, hỏi nó. Tự mình hỏi, tại sao mày bực mình? Mình phải tìm cái nguồn gốc, tự mình khởi đầu cái vụ gì mới bực mình. Nếu ví dụ bây giờ tôi muốn dục mà bà xã cấm không cho tôi bực mình, phải không? À, tôi muốn ăn cái bánh mà không có tiền, tôi bực mình. Tại gì đâu? Tại cái dâm tánh là cái muốn đó. Tại cái muốn nó khởi đầu. Mà khi mà cái muốn nó xuất hiện á, là do trong sự mất trật tự trong con người nó mới muốn. Thấy chưa? Mà nếu có trật tự á, thì tự nhiên nó phải có.
Nhưng mà nếu chuyện thí dụ đấy là thí dụ đi ra ngoài đường là mình không có làm, tự nhiên nó đánh mình cái, tự nhiên là ai cũng bực mình lúc đó.
Đâu có bực mình. Đâu có bận mạnh. Tại sao cả triệu người, cả tỷ người mà nó không đánh, mà tôi được nó ban phước? Bởi đánh đau, tôi biết đau, nhưng mà tôi nhịn nó, tôi mới thấy tôi có giá trị hơn nó. Tôi đàn anh, tôi thương nó. Tại nó ngu, nó đánh tôi. Tôi đau, tôi mới nhớ nó, tôi nhịn nó. Mà tôi người tu, tôi nhớ nó, tôi ban thanh điển cho nó. Ngày nào nó sẽ biết anh nó thương nó. Nhịn nó là mình anh á. Nhịn đâu có phải đàn em, nhịn là đàn anh á. Cho nên học tới bác sĩ thần kinh này nè, vô trong nhà thương nó nói I am God, I going to cure you. Cái đây bác sĩ phải nhịn nhụng hết sức à, tao là Chúa, tao sẽ giết mày à, thằng nào cũng là Chúa hết rồi á. Nhịn nhục rồi ông ơi. À, chích thuốc cho nó rồi lo săn sóc nó. Thấy không? Ông nhịn hết cỡ, ông là đàn anh á. Rồi anh cứu, cứu mạng. Thấy không?
Với con cái câu hỏi đó là con biết là hầu như cuộc đời người ta cũng thích thành công, không thích thất bại.
Ừ, cũng như ở đời ai cũng
thích thành công, con thích thất bại.
Đó. Con không hiểu thành công do đâu đem đến. Cho nên thiếu trí ở chỗ đó đó. Cho nên tên Hoành bị giam là vậy đó. Thiếu trí ở chỗ đó đó. Thất bại là mẹ đẻ có thành công. Con quên chỗ này rồi. Phải quên chỗ này không? Thất bại là mẹ đẻ có thành công. Con biết ỉa chảy con mới tìm thuốc cấm ỉa con uống chứ. Phải không? À, nó đưa ỉa chạy mà bây giờ mình kiếm thư cấm ỉa rồi mình uống mình thấy khỏe thành công rồi đó.
Nhưng mà riêng con thì cặp thất bại
hả? Hả? Thì cái thất bại là một cuộc đang điêu luyện tâm linh. Cho nên thất bại tuổi trẻ thất bại nhiều là tương lai thành công tốt. Đừng cho là thất bại. Tại sao mình thấy đó là thất bại? Tại vì mình tham, muốn hơn người ta. Ham sống sợ chết, một cái đại ham rồi đó. Đó. Còn tại sao mình thấy mình nghèo? Thấy không? Tại mình tham mình mới thấy mình nghèo. Mà hết tham không có thấy nghèo. Không bao giờ nghèo hết á. Mấy thằng sợ nghèo là mấy thằng tham mà thôi. Tham làm giàu á thì thấy mình nghèo. Thấy chưa? Mà nó thấy như là lúc nào cũng là đầy đủ. Tôi không có thiếu. Cơm ngày hai buổi đủ. Mà thậm chí nó tu tới vô vi rồi, nó thấy rằng tinh thần phục vụ tôi một ngày ba buổi tôi phục vụ đủ trong luật trời. Xong mời cho uống cà phê, uống không có, uống nước lạnh cũng là phục vụ mà thôi. Trưa không có cơm ăn, ăn bánh mì cũng có phục vụ mà thôi. Còn thậm chí không có cơm ăn là tôi còn cái pháp chiếu minh hít thở chập rồi tôi cũng ngủ luôn. Cũng là làm việc mà thôi. Tất cả xuống đây học hỏi và tiến hóa, cho xuống đây đâu có hưởng thụ mà nó đòi thành công. Hỏi cho mấy tỷ phú đâu có thành công. Tỷ phú nào dám đập ngực nó thì thành công không? Tới trước mặt đây nói coi. Thất bại hoàn toàn. Từ hồi nào giờ nó không có nghiệp. Bây giờ nó cả 100 căn nhà phải lo. À, mấy ngàn chiếc xe hơi phải lo. Mấy chục mẫu đất phải lo. Mà chuyện đó nó không lo. Chứ phúc điền nó không biết cây. Rồi một ngày nào mà thất bại cái bên ngoài đó nó hư hao cái nhảy lầu tự tử luôn. Thất bại chứ đâu có đi chỗ thành công. Phải không? Mà mấy cái thằng không có nó là thành công. Nó không có nó thành công. Nó không có căn nhà mà tới ngày đó nghĩa là mà xã hội chia nó căn nhà nó mừng quá, sướng quá. Còn như mình tị nạn tới, người ta cho căn nhà ở mừng quá, thành công rồi. Thành công trong tự nhiên, và phải sống trong hồn nhiên mới thấy đạo. Thấy chưa? Sống mà cũng cố chấp mà suy tính, tôi làm việc này sao tôi thấy tôi thất bại. Cái gì kêu mà thất bại? Tại tôi ngu, tôi nói tôi thất bại chứ đâu có thất bại. Thất bại thì chết mất rồi, tôi đâu có chết, tôi còn sống. Hết keo này tôi biến keo khác làm gì đâu thất bại. Tôi là vô cùng mà. Còn tu gì vô gì, sống cũng đang học, mà chết rồi cũng học. Thì sanh tử là một, tại sao mình phải sợ sống, ham sống và sợ chết? Còn ham sống sợ chết mới sợ ma. Hỏi chứ sau này con chết con đi đâu? Không biết đạo thì ma rước chứ đi đâu? Chắc chắn là ma rước rồi đó. Tại sao phải sợ ma? Bây giờ mình không chơi với nó, bữa sau nó đánh đâu á? Thấy không? Cho nên may mắn là gặp cái pháp vô vi, lập lại trật tự cho chính mình, không còn sợ ma, không còn sợ khổ, không còn sợ nghèo. Đâu có thiếu mà nghèo. Hồi nãy giờ con ngồi đó con sống cái gì? Tôi không có hơi thở tôi chết, phải không? Mà hơi thở đó ai? Tất cả mọi người đều sống trong một nhịp thở của càn khôn vũ trụ, cũng hít vô và thở ra hết à. Cái hơi thở là chấm. Cho nên tôi sẽ kiếm đâu tới hơi thở cuối cùng đó. Mấy anh hùng nói giống đó, kiếm đâu tới hơi thở cuối cùng. Rồi nó không nói, rồi tôi sẽ làm con ma. Nó không nói. Nó không biết nói cái câu đó. Thành ra nó không hiểu. Nó chưa mở thức đại đồng mà nó muốn làm việc này, việc kia, việc nọ. Đường lối này, đường lối kia, đường lối nọ, toàn là đường lối đem giam tâm thân nó mà nó không biết. Còn người tu khác, người tu khác, người tu phải trở về, phải chấp nhận cái trật tự. Khi mình nhập xác rồi là trật tự đây mình phải chấp nhận. Cái xác này nó điều khiển con đó. Xác này là Thượng Đế đó. Nó hỏi mày còn tham không? Mày còn dâm không? Mày còn sân si không? Khi mà mình ráng tu rồi, mình quán thông được những cái điều đó, thì mình đâu có còn ma quỷ trong mình nữa. Ma quỷ là ở trong bóng tối, núp trong bóng tối mà thôi. Mà khi mình quán thông là mình sáng bừng hết, đâu làm gì mà còn bóng tối nữa để cho nó núp. Thì đâu có còn ma. Khi tâm mình còn sợ ma là mình tạo bóng tối cho ma núp. Mình mới là sợ ma. Ích kỷ, tánh xấu, sợ ma. Mà cái tâm thức đại đồng, mọi người là mình là mọi người, cây cỏ cũng tôi, nhà cửa cũng tôi, tất cả trí khôn của loài người là đóng góp cho tôi, thì tôi phải đóng góp trí khôn cho tôi, của tôi cho tất cả mọi người, thì tôi đâu có bị gì nữa. Thấy không? Tôi thấy rõ vị trí của tôi rồi.
Con cái là người cũng đề từ thì đó này, ừ. Ai cũng muốn mình tiến bộ với đề thì, ừ. Thì con cũng thấy có thể tiến bộ, thấy có thể lùi.
Thực hành trong môn thiền đó là tham quá đó. Người tu là thực hành cái môn thiền, người ta chỉ cái kỹ thuật này nè, anh phải đi về một chút thì anh mới lên được, cất cái đầu lên thôi. Thấy không? Từ đây mà đi lên đây á chút nó có đi nhiều được. Rồi nó chú cha Bắc Trung ông thấy cái Hà Sa. Tôi tu sao không thấy Hà Sa đó, thấy không? Kêu vọng tưởng. Vọng tưởng nó tạo gì? Tạo thành ngu si, cả ngày không có tiến được. Còn ta đi kỹ thuật được. Đạp xe đạp cũng vậy chứ, không phải lên thấy xe đạp hai bánh thằng kia đi được, tôi đi được đâu. Lên tôi cũng phải tập, có người đẩy rồi đưa rồi đi lần lần. Tự mình đạp được rồi, lúc đó mới chọn được. Mà đạp được một thời gian cũng chưa đàng hoàng nữa, chưa nắm được quân bình. Nắm được quân bình rồi mới đi xa được. Cái chiếc xe đạp thôi, đừng nói chiếc xe hơi. Hiểu không? Mà đừng nói đang điều khiển cái cơ cấu của con người liên hệ với vũ trụ. vỡ nhớ cái cuốn tập luật vô tự, kinh vô tự là luật không có chữ ra đọc. À, thì phải có một cái công, cái kỳ công mới mở được cái cuốn sách này. Cuốn sách luật này nó đầy đủ hết đó, mà mình không thực hành làm sao mình đọc được. Chưa gì nó bắt trung tu bắt đọc được luật trời, tôi hoài tôi đọc không được, tôi không chịu dở cái đống đó ra. Sao tôi lại gia tăng thêm? Tôi gia tăng thêm chỗ nào? Tôi đóng kín đó. Nó bắt trung bắt đọc được chân tâm, bắt đọc được luật trời đợt này kia nọ, tôi đọc không được, phải tôi đóng kín được không? Tôi đóng kín thêm nữa, tôi khóa chặt nữa thì không bao giờ tôi đi từ giai đoạn một. À, khi tôi chấp nhận cái pháp này sẽ đi tới đích, cứu cánh nó là cái gì thì tôi cứ đi cái lên xe tôi lái, tôi bỏ số 1 đi tới trước cái đó. Lần lần tôi đi tới số 2, số 3, số 4, xe tôi nó mới êm. Chưa gì tôi muốn tới chỗ đâu cũng được. Không phải vậy, cái đó là tánh nắm, sơ hồn chưa đủ. Sơ hồn cho nó giải được cái quả tâm rồi mới thấy chấp nhận. Mình cảm thấy sung sướng. Hoàn cảnh này được an bài hết rồi. Mình làm như thế này, tương lai mình sẽ sung sướng lắm. Chuyện gì nó đến, nó sẽ đến. Ngày hôm nay, chúng ta đã lầm lạc xuống thế gian, bị giam hãm trong cơ thể này. Rồi ngày hôm nay mà mình thấy được một chút đạo, là cái chuyện bất ngờ trong cuộc đời mình, làm sao có cơ hội đi học đạo được. Làm sao có cơ hội có một cái thể xác vi diệu như thế này. Nhưng thân nan đắc mà bây giờ mình có rồi, pháp nan ngộ mà bây giờ mình nắm được rồi, thì có hai đó cứ trầm lặng mà khai thác ra. Đó là đạo màu đó, đó là được cơ hội đó, đó là một sự nghiệp rõ rệt và không bị lừa gạt. Vậy con muốn cái nào, nắm cái đó đi, bình tâm. Rồi sau này tới cái tuổi mà phát triển lên á, sung sướng vô cùng, tiền bạc đầy đủ, không làm mà có, sướng không? À, mọi người thích mình, tương ta thay đổi phương phi, đẹp, từ thần sợ ma mà bây giờ họ sợ mình. Họ sợ cái gì? Sợ cái ngay thẳng và thanh tịnh đạo đức của mình. Nhớ. Mới chứ làm gì hay hơn nữa bây giờ.
Câu cái tới câu hỏi nữa là câu hỏi này, ai cũng sống sửa đời là ai cũng thích tìm hạnh phúc hết. Mà riêng cá nhân con cũng thích tìm đó. Tại sao nhiều khi cho họ
cái hạnh phúc là gì con hiểu không?
Hạnh phúc là những cái mà mình đạt những gì mình muốn.
Cái nó tầm 7. Tôi đi ỉa tôi cũng muốn vậy. Tôi ăn cơm tôi cũng muốn vậy. Tôi ngủ tôi cũng muốn vậy. À, tới giờ con ngủ được không? Ăn cơm được không? Đi cầu được không? Sao không nói hạnh phúc? Thấy không? Hạnh là cái hạnh hy sinh vô cùng. Ông trời ông hy sinh vô cùng. Thấy không? Thì con người phải hy sinh vô cùng mới cấy được cái phúc điền ở tương lai. Phải có cái hạnh trước mới có cái phúc sau. Cái pháp này người ta kêu mình hy sinh đó. Đừng ngồi yên nghe bắt bịt lỗ tai, hy sinh đó, đừng nghe chuyện ta. Tôi đừng nghe enjoy âm nhạc bây giờ chẳng đâu cho nghe, hy sinh. Tôi đừng nghĩ cái người yêu thương bây giờ ông chặn không cho đấy, tôi hy sinh. Thấy không? Tôi đừng thở thường, nó bắt thở lung tung hết, mà hy sinh để lập lại trật tự. Thì khi mà trật tự khôi phục rồi đó là hạnh phúc. Nhờ cái hạnh trước rồi cái phúc sau. Ở đây học chữ, nói ông thánh dạy chỉ trật lắc hết rồi. hạnh phúc ơi, cưới vợ con ơi, có nhà có cửa con có hạnh phúc. Con vô con hỏi nhà người ta hạnh phúc, anh chỉ có nhà có hạnh phúc, tôi chả thấy hạnh phúc gì, mới gây với bà đây chả thấy hạnh phúc gì hết, phải không? Cho nên mình phải hy sinh mình mới cấy được cái phúc điện. Trời đất hy sinh cho tất cả, bây giờ người ta mới nhìn trời đẹp. Mà có lúc họ cũng ghét trời mưa và họ cũng phải cần có mưa để sống, thấy không? Đó, ông trời thể hiện hai mặt luôn luôn. Họ ghét trời mưa nhưng mà cần mưa thì nó phải quân bình không? Họ ghét nắng nhưng mà cần nắng, họ ghét bão nhưng mà cần bão, thì mới là ông trời làm việc đó đó. Ông trời làm việc đó đó, ông mới có cái hạnh phúc của nhân loại hướng về ông. Mọi người chúng ta tu, tại sao chúng ta nghĩ thế? Đấng Cha Lành, ta nghĩ thế. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thượng Tôn, để làm gì? Để thấy rõ cái hạnh hy sinh vô cùng của Ngài, để trực diện trong tâm chúng ta bất cứ giờ phút nào. Mong thấy, mong cha con tương hộ. Thế gian không, cái này không có ai thể chế mình ra được hết, chỉ có ông đó chế thôi. Nhưng mà mình ly hương nhiều kỳ rồi, nó biến dạng rồi, tâm hồn cũng biến dạng, xa cha, quên cha, không biết cha, không hòa với cha được. Bây giờ mình tu lập lại trật tự, lúc đó mình mới biết thương cha mình. Mà càng biết thương yêu cha mình và thật sự yêu cha mình là cha. Father, son, son's father. Thấy không? Cha là con là cha. Con nguyện sẽ đi trọn đời, hy sinh vì nhân loại, đem mọi người trở về bến giác. Đó là tình người, từ tình người biến thể tới tình trời. Bây giờ chúng ta tới đây là vì tình người mà tới đây. Tới để nhìn mặt ông Tám chơi. Tội nghiệp ông già đi khắp các nơi nói đạo nghe. Tới nhìn mặt ông thấy cái ông sao. Tình người. Rồi mình thực hiện tình trời. Lúc đó mình mới thấy cái giá trị của dân thân, hy sinh và đạo đức. Chứ nói đạo đức đâu có biết đạo đức là cái gì. Đã làm đâu không biết. Nói hy sinh đâu có biết hy sinh đâu mà biết. Viết thì hai chữ H-I-G-R-S như vậy thì là hy sinh thôi. Hả? Mấy chữ gom lại vậy thôi. Làm cái dấu đó thôi. Chứ còn thực hành chưa làm. Còn dấn thân đó. Mà đã dấn thân mà còn không biết. Cái hồn nhập xác là dấn thân rồi. Phải vì cái xác này, phải lo cho nó, tự ăn học, làm đủ mọi việc, nhưng mà chưa hiểu rõ nó. Lập lại trật tự thì hiểu rõ nó, mà hiểu rõ nó là hạnh phúc vô cùng, triền miên sung sướng, được làm con người, vinh hạnh có một cái xác vi diệu vô cùng. Thế gian không có ai có thể chế tôi ra được. Cha mẹ tôi sanh tôi ra mà kêu chế lại một ông hoành nữa là chế không nổi. Impossible. Hả? Không có làm nổi. Thì mình thấy rằng mình có vị trí đàng hoàng. Và mình có hạnh phúc rõ rệt. Hạnh phúc là đâu? Bao nhiêu biến cảnh để an ủi mình. Từ miếng cơm, manh áo, quần áo. Tới xã hội, cộng đồng cũng vì mình. Trời đất. Thiên thượng nhân gian, vi ngã độc tôn, vì cái tội hồn này mà phục vụ tới vậy. Thì cái tội hồn này phải ăn năn sám hối mới tiến qua lên. Giải nghiệp tâm mới trở về một vị Phật. Thì lúc đó mới bắt đầu làm việc cho Thượng Đế. Còn chưa thi tú tài muốn lên đại học cũng được. Phải không?
Có một cái câu hỏi cuối cùng của họ là chuyện thượng đế. Thì thượng đế tạo ra người đàn ông về người đàn bà, thì lớn lên thì tự nhiên là có khuynh hướng là lấy nhau thành vợ chồng. Mà tại sao có những người mà nói rằng là vậy thì tôi kêu là tránh xa vấn đề lập gia đình, tại vì lập gia đình là trong cái mối cổ.
Cái đó là nói lười biếng. Cái luật âm dương có hết. Cái cây ngoài đường mà không có âm dương nó cũng không có sống. Luật trời. Cái tình vợ chồng cũng là luật trời mà thôi. Đều giới hạn hết. Có cái gì đâu mà. Tại vì người ta nói lấy vợ khổ tôi không lấy. Tại họ lười biếng. Họ không chịu dấn thân. Họ không chịu hy sinh. Mà nhờ là cưới vợ rồi mình mới thấy rằng chữ yêu đó nó không phải ở một khía cạnh. Tôi có phải yêu cô đó là hết đâu. Vì tôi phải yêu con tôi. Mà yêu con tôi thì sự liên hệ của con tôi phải yêu hết. Lần lần nó lan rộng ra. Tôi mới thấy tình trời yêu chúng sanh. Yêu tất cả. Cả một biển yêu chứ đâu phải một cái yêu. Thấy không? Cho nên nó có vợ có chồng nó mới tìm lại cái hạnh hy sinh đó. Nó tìm lại giá trị của nhẫn hòa thế nào để nó tự đi. Thấy không?